Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4724 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
Âu Châu hứa hẹn cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine.
Việt Anh ký thỏa thuận về chống di cư bất hợp pháp.
Đường sắt Bắc Nam sẽ được khôi phục vào ngày 22 tháng 4 tới đây.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Hoàng Ân và Bác Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Đất nước đứng lên. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Văn Nam liên quan đến sự thật về chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị buộc chấm dứt. Giữa chương trình là chương mục Bàn ngang tán dọc, tuần này tản mạn về chuyện nhà nước Cộng sản đốt tiền, nhìn dân đói rách. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân tại Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2024. Đồng thời để vinh danh bà Phạm Đoan Trang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Bá Cơ trình bày sau đây.
Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp Âu Châu đã họp tại Brussels vào ngày 17 tháng 4, chủ yếu bàn về khủng hoảng chiến sự ở Trung Đông, trong lúc Tổng thống Volodymyr Zelensky cảm thấy Ukraine đang trở thành đồng minh thứ yếu của Hoa Kỳ, Anh và Pháp so với những gì Do Thái được hỗ trợ để chống trả đợt tấn công của Iran vừa qua. Cùng với thông báo trừng phạt Iran, các nước Âu Châu đã cam kết tăng tốc cung cấp vũ khí và đạn dược, đặc biệt là các hệ thống phòng không để giúp Ukraine ngăn chặn đà tiến của quân Nga trên chiến trường. Đây chính là những gì mà Tổng thống Zelensky muốn nghe thấy. Nỗ lực gây áp lực của ông đã có hiệu quả vì Liên hiệp Âu Châu đã cam kết cung cấp nhanh nhất cho Ukraine các vũ khí phòng không. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel nhấn mạnh là không còn thời gian cho những tuyên bố hùng hồn nữa. Ukraine đang cần có thêm vũ khí. Khối Âu Châu đã thảo luận rất kỹ và các nước thành viên đã nhận thức được rằng cung cấp thêm hệ thống phòng không và đạn dược là rất quan trọng. Tổng thống Zelensky có thể trông chờ vào sự ủng hộ của nhiều nước châu Âu như Hà Lan và Latvia. Tổng thống Latvia cho biết Âu Châu dường như không còn quan tâm đến Ukraine. Hàng ngày, hàng đêm, các thành phố của Ukraine đang bị bắn phá. Riêng Thủ tướng Đức Olaf Scholz thì kêu gọi các nước noi theo ông bằng cách giao hệ thống phi đạn phòng không Patriot cho Ukraine. Ông tuyên bố đây là việc làm hữu ích cho Ukraine. Ngoài những cam kết mạnh mẽ với Ukraine, trong phiên họp này, Liên hiệp Âu Châu đã quyết định ban hành các trừng phạt mới nhắm vào các công ty chế tạo drone và phi đạn của Iran sau vụ Tehran tấn công ồ ạt vào Do Thái. Cân nhắc lại vào đêm ngày 13 tháng 4 vừa qua, Iran đã tấn công bằng phi đạn và drone trực tiếp vào lãnh thổ Do Thái để trả đũa vụ oanh kích tòa lãnh sự của Iran tại Syria vào hôm 1 tháng 4. Tuy nhiên, hầu hết các phi đạn và drone của Iran đều đã bị bắn chặn từ bên ngoài lãnh thổ Do Thái.
Bộ Nội vụ Anh và Bộ Công an Việt Nam vào hôm 17 tháng 4 vừa ký một thỏa thuận mới nhằm tăng cường hợp tác chống tình trạng người di cư bất hợp pháp vào nước Anh. Lễ ký kết diễn ra tại London giữa Thứ trưởng Nội vụ Anh phụ trách phòng chống di cư bất hợp pháp Michael Tomlinson và Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Cục trưởng xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam. Theo Bộ Nội vụ Anh, thỏa thuận được ký trong khi số lượng người Việt nhập cư vào Anh bằng thuyền nhỏ tăng cao. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh, từ năm 2018 đến cuối năm 2023, có hơn 3.000 thuyền nhỏ của người Việt đổ bộ vào nước Anh, đưa Việt Nam vào danh sách 10 nước có nhiều người Việt biên vào Anh theo đường dây này. Hôm 15 tháng 4, Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly và Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã đồng ý về một loạt biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng thị thực, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và tiếp tục thực hiện quá trình hồi hương cho những người di cư bất hợp pháp đến Anh. Đại tá Hưng cho biết Việt Nam và Anh có mối quan hệ đối tác chiến lược bền chặt và đang kỷ niệm 51 quan hệ ngoại giao. Ông cho biết, ngoài hợp tác về thương mại và giáo dục, việc phòng chống di cư bất hợp pháp và buôn người là lĩnh vực hợp tác vô cùng quan trọng, mang lại lợi ích chung cho cả hai nước. Cần biết là nhiều người Việt liều mạng tìm đường đến Anh với hy vọng kiếm được thu nhập tốt hơn ở quê nhà. Tuy nhiên, con đường Việt biên vào nước Anh rất nguy hiểm dù họ chọn con đường vượt biển bất hợp pháp trên bộ hay trên biển. Vào năm 2019, 39 người Việt đã bị thiệt mạng trong một thùng xe đông lạnh khi những người này tìm cách vượt biên trái phép từ Pháp vào nước Anh.
Tính đến hôm nay, ngày 19 tháng 4, 16 trong tổng số 77 chuyến tàu hàng bị tắc nghẽn do biến cố sạt lở hầm đường sắt bãi gió qua đèo cả đã được chuyển sang đường bộ để giao kịp cho khách hàng. Theo dự trù ngày 22 tháng 4, quãng đường sắt này sẽ hoàn thành việc tu sửa và tiếp nối tuyến đường Bắc Nam. Hiện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tạm ngưng các đoàn tàu hàng từ Sài Gòn đến Hà Nội để tránh sự ứ đọng hàng hóa. Một quan chức tổng công ty cho hay là vào hôm qua ngày 18 tháng 4, các đoàn tàu vẫn khởi hành tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn, nhưng đến khu vực này thì sẽ được chuyển sang đường bộ. Cần biết việc sạt lở hầm bãi gió đã buộc 10 đoàn tàu phải chuyển sang đường bộ mỗi ngày. Đến tối ngày 15 tháng 4, hơn 13.000 hành khách trên 38 đoàn tàu từ ga Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên đến ga Giã của tỉnh Khánh Hòa cũng đã phải chuyển sang đường bộ để tiếp tục cuộc hành trình. Hầm bãi gió dài hơn 400 thước, cao 5 thước và rộng 4 thước thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Vào trưa ngày 12 tháng 4, trong khi nhà thầu phá dỡ bê tông vỏ hầm cũ thì xảy ra việc sạt lở vòm hầm làm tê liệt đoạn đường sắt Bắc Nam.
Gần đến ngày quốc hận 30 tháng 4 năm nay, Cộng sản Việt Nam lại đánh một đòn chí tử nhằm trả thù những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang sống lê lắc trên khắp miền đất nước. Đó là việc bảo quyền đã cấm đoán chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa được các linh mục tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế 38 Kỳ Đồng tổ chức từ hàng chục năm nay. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay qua chuyên mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài viết của Văn Nam với tựa đề Sự thật về chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị buộc chấm dứt sẽ được Khánh Ngọc trình bày sau đây.
Sự kiện chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa phải chấm dứt ở Sài Gòn trong nhiều ngày đã đem lại sự buồn bã và tiếc nuối cho nhiều người, kể cả những câu hỏi dồn dập cần được giải đáp. Chương trình thương phế binh ngừng hoạt động từ tháng 4 2024 thật sự là một nỗi buồn của hơn 5.000 quý ông, chắc chắn không phải vì món quà nhỏ hàng năm định kỳ mà là nỗi đau của những con người đang bị chà đạp trong xã hội, bị miệt thị nhưng bất ngờ được bàn tay chia sẻ của các quý linh mục nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế 38 Kỳ Đồng, kéo họ ra khỏi bóng tối của xã hội, xem họ như những con người. Lời khẳng định của một linh mục giấu tên cho hay, chương trình thương phế binh ngừng hoạt động do khó khăn ngân sách là có, nhưng chuyện đó không khó bằng mọi hoạt động cho chương trình này bị ngăn chặn, gây khó từ nhà cầm quyền. Các thiện nguyện viên cũng cho biết hoạt động của họ luôn bị theo dõi, đe dọa từ những chỗ phát quà, cho đến về nhà cũng bị công an địa phương gọi xét hỏi. Trong danh sách phát quà xuân 2024 có một số quý ông ở Bình Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Định, Sài Gòn đột nhiên từ chối nhận dù đã là thành viên nhận quà quen thuộc nhiều năm nay. Trao đổi với báo Sài Gòn Nhỏ, một quý ông cho biết ông chọn xin thôi nhận quà vì quá mệt mỏi với công an khu vực và an ninh chìm. Khi có tin đoàn thiện nguyện sẽ đến phát quà, ông đã bị an ninh đến đe dọa là không được tụ họp nhận quà. Vào năm trước, khi nhận quà thì công an tổ chức đi nhiều thành phần đến gặp ông, tra hỏi và tịch thu. Vì gia đình lo lắng nên ông quyết định không nhận quà nữa. Món quà chỉ là niềm vui, chứ không phải nuôi sống tôi. nhưng tôi còn gì ngoài niềm vui ở tuổi này và mang thân phận thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Quý ông này nói qua điện thoại Viễn Liên cho biết, công việc vận động cho ngân sách hàng năm để phục vụ cho các quý ông thương phế binh luôn gặp khó khăn. Tháng 10/2022, Linh Mục Trương Hoàng Vũ từ giáo xứ Cần Giờ lên đường đi sang Mỹ để tiếp xúc với các cộng đồng người Việt hải ngoại nhằm vận động các nguồn giúp đỡ cho ngân sách từ thiện năm nay, nhưng ông đã bị an ninh Cộng sản Việt Nam chặn lại ở sân bay và bị cấm xuất cảnh mà không có lý do rõ ràng. Đây không phải là sự ngăn cấm vu vơ. Nhiều linh mục xuất ngoại có liên quan đến hoạt động gây quỹ thương phê binh đều bị công an làm khó ở địa phương, cấm xuất cảnh. Năm 2017, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong bị cấm xuất cảnh vô thời hạn vì hay lên tiếng ủng hộ chương trình thương phê binh. Bên cạnh đó, ông còn là một trong những tiếng nói mạnh mẽ chống lại những bất công, những khuyết tật trong xã hội Việt Nam hiện nay và lên tiếng đấu tranh cho nhân quyền, cho sự thật, cho công lý và cho những người thấp cổ bé miệng. Năm 2011, linh mục Đinh Hữu Thoại cũng bị cấm xuất cảnh. Công an chỉ nói rằng ông không được ra khỏi Việt Nam vì lý do an ninh. Trả lời báo chí ngoài Việt Nam, linh mục Thoại lúc đó nói rằng: "Tôi nghĩ có lẽ việc tôi lên tiếng cho những vấn đề tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và việc tôi giúp cho chương trình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hỗ trợ cho các thương phế binh miền Trung. Ở đây hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn ở Sài Gòn. Lần nào tôi đi phát quà cho thương phế binh cũng gặp khó khăn. Tôi nghĩ đó cũng là lý do mà họ tiếp tục chặn không cho tôi xuất cảnh. Việc sách nhiễu các thiện nguyện viên thường xuyên khiến số người tham gia hoạt động tri ân thương phế binh ngày càng ít. Một trong những sự kiện tiêu biểu là vào ngày 29 tháng 12, 2023, khi các thiện nguyện viên của chương trình thương phế binh đang trao quà xuân 2024 cho những thương phế binh đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long tại một quán nước ven đường, thì ngay lập tức bị an ninh ập đến bao vây. Một nữ thiện nguyện viên bị đưa về đồn công an tỉnh Vĩnh Long để tra khảo. Dù tang vật chỉ là quà và một món tiền nhỏ, nhưng nữ thiện nguyện viên này bị công an thẩm vấn, đe dọa suốt một ngày. Khi không hỏi được gì hơn thì họ thu giữ tất cả những vật dụng trên người, bắt nữ thiện nguyện viên này cởi áo khoác và giày vớ, lục tung tất cả những thứ trong túi sách, thu giữ tiền bạc, điện thoại và kiểm tra các cuộc gọi và tin nhắn. Cuối ngày, nữ thiện nguyện viên này được về sau khi phải ký vào biên bản cam kết không được tham gia phát quà cho các quý ông thương phế binh. Từ khi chương trình tri ân thương phế binh bị chấm dứt từ đời của giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Nguyễn Ngọc Bích, hai nhiệm kỳ từ 2015 đến 2023, nối dài qua giám tỉnh Nguyễn Đức Thông 2023 đến 2027, bởi sự thỏa hiệp chặt chẽ với chính quyền, những linh mục tận lực tham gia chương trình đã bị phân đi làm việc ở nhiều nơi, bị cắt đứt liên lạc với nhau lẫn với hoạt động tri ân thương phế binh. Nhóm phóng viên của Sài Gòn Nhỏ sẽ sớm có bài thông tin và phân tích sâu vào các hoạt động thỏa hiệp và đẩy chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi nhà thờ 38 kỳ đồng. Riêng các linh mục Lê Xuân Lộc được đưa đi Hàn Quốc, linh mục Lê Ngọc Thanh được phân công về một vùng xa ở miền Tây, linh mục Đinh Hữu Thoại được đưa về miền Trung và nay không còn nơi để phục vụ, linh mục Trương Hoàng Vũ được đưa về Cần Giờ. Thậm chí linh mục Hồ Đắc Tâm, chánh xứ Cần Giờ, khi tuyên bố phục hoạt chương trình này từ năm 2019 cũng đã bị điều chuyển đi làm mục vụ lưu động ở Cao Nguyên, dẫn đến việc hoạt động tri ân thương phế binh tàn dần vào kết cuộc hôm nay. Mục tiêu của chính quyền Cộng sản Việt Nam phối hợp với các linh mục thỏa hiệp là phải biến những quý ông thương phế binh thành những kẻ tật nguyền, được thương hại, được nhà nước ra ơn giúp đỡ, và phải chấm dứt ý nghĩa tri ân mà linh mục Phạm Trung Thành đã đặt ra nhằm để nối kết, cảm ơn và nhìn nhận sự hy sinh của những con người trong cuộc nội chiến. Bên cạnh đó, tin tức dò dỉ từ các sĩ quan an ninh có cảm tình với quý linh mục đã cảnh báo rằng chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là cái gai nhức nhối của nhà cầm quyền, bắt buộc phải có kế hoạch cô lập con người hoạt động, giải tán sự tập trung hướng về của các quý ông thương phế binh trước 2025. để chính quyền có thể ăn ngon ngủ yên trong dịp kỷ niệm 50 năm cưỡng chiếm miền Nam.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Chuyện dài đại náo cung đình nhà sản diễn tiến ra sao rồi hả hai anh? Bởi vì Mỹ Linh mới đổi giờ làm nên không có theo dõi tin nóng từ Việt Nam được.
Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Chuyện đấy thì vẫn còn đang trong hồi thứ tư thôi chị ơi. Cuộc chiến vẫn đang trong giai đoạn vừa đánh vừa đàm, chưa ngã ngũ phe nào chiếm thế thượng phong cả.
Chắc chắn sau khi từ Thiên Triều Đại Hán trở về, Huệ Vương sẽ phải trình ra chiếu chỉ từ Thập Đại Đế ban cho chứ. Căn cứ vào đó, quần thần nhà sản phải bàn thảo, tính toán, thi hành những chỉ thị ấy làm sao cho đúng với ý Thiên Triều chứ.
Chắc chắn trong ấy phải có những mật chỉ để buộc Huệ Vương phải tuyệt đối giữ bí mật cho đến khi ngồi yên vào chỗ của Tổng Trọng đã. Nếu mà tiết lộ thì có thể sẽ mất mạng như chơi.
Nhưng nếu không tiết lộ, liệu phe Tô Lâm có thể dùng đến lá bài triệt buộc không?
Chắc anh Hương Dương có ý muốn nói Tô Lâm có thể sử dụng kế tiên hạ thủ vi cường, phải không? Chắc chưa đến nước ấy đâu, vì bên nào cũng còn trong tay nhiều con bài tẩy nặng ký cả. Chúng ta hãy chờ xem hồi 4 sẽ kết thúc ra sao thì mới đánh giá được.
Thôi được, chúng ta cứ theo dõi xem sẽ ngã ngũ ra sao nha. Mà Mỹ Linh có chuyện này Thác thấy rất là kỳ lạ nè, không rõ hai anh đã biết chưa?
Ủa, chuyện gì? Chị thử nói ra xem.
Đây nè, hai anh có nhớ mới hồi tuần trước, bà con ta ở Vinh đã chán ngán kháo nhau về chuyện quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Nghệ An đã rước tượng Lenin. Cái thứ mà bên Đông Âu họ đã dứt bỏ, bây giờ khiêng về đặt trình hình ngay giữa phố để bắt dân tôn thờ. Nay thì lại đến chuyện tỉnh Hà Tĩnh chi ra đến 230 tỷ đồng để mừng ngày sinh của Trần Phú. Nghe mà thấy nhức cái lỗ tai hai anh à.
Chuyện dựng tượng Lenin giữa thành phố Vinh hay dựng tượng Hồ Chí Minh ở khắp nơi, đó là chủ trương tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ coi thường sự hiểu biết của người dân, họ tưởng cứ đặt tượng ở đó là người dân sẽ tự động tôn kính hay sao? Không có chuyện đó đâu, chẳng những người dân không tôn trọng, mà họ còn văng tục chửi thề, nguyên rủa mỗi khi đi ngang qua đó là đằng khác. Những hình ảnh người dân đập phá tượng Lenin, Stalin còn đầy rẫy ở trên Internet đó.
Họ coi thường người dân là một lẽ. Cái lẽ chính bên trong á là xây dựng tượng đài để quan lớn quan nhỏ có cơ hội bòn rút công quỹ chia chác nhau. Anh chị thấy á, tượng đài nào cũng tốn hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Chứ đảng lấy tiền ở đâu ra mà làm những việc ba láp vô bổ ấy chứ?
Đúng rồi, cái gì mà tổ chức mừng ngày sinh thứ 120 của Trần Phú? Nghe nói đâu, ông này là tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà bây giờ phải tiêu đến 230 tỷ đồng, tương đương với 10 triệu đô la Mỹ, có phải là thật phí phạm quá đáng hay không?
Theo các thông tin từ Hà Tĩnh cho biết, thì họ dùng số tiền ấy vào nhiều việc khác nhau. Chỉ riêng tại huyện Đức Thọ thôi, họ treo 332 băng rôn khẩu hiệu, treo 48.913 cờ Đảng và cờ Cộng sản Việt Nam, dựng 16.530 hồng kỳ, treo 218 phương, 19 bảng pano khổ lớn, 852 bảng áp phích, dựng 26 cổng chào trên các con đường chính và làm 122 công việc vớ vẩn khác. Nhiều thứ chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ.
Đấy, Hướng Dương nói có sai đâu. Hơn trăm thứ việc, mỗi việc đều phải chi tiền cả. Quan chức chia cho bà con hay bạn bè, mỗi người một ít. Lớn thì tham nhũng lớn, nhỏ thì tham nhũng nhỏ. Tại sao không dùng số tiền ấy để giúp dân nghèo? Theo báo cáo chính thức tháng 8 năm 2023, ngay tại huyện Đức Thọ đã có 1.124 hộ dân nghèo và 1.235 hộ dân cận nghèo.
Anh Hướng Dương nhắc tới hộ nghèo, làm cho Mỹ Linh nhớ rằng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đều nghèo cả. Năm nào thì cũng phải xin gạo của Trung ương về phát cho dân mà.
Hai tỉnh này cũng thiếu trường học và bệnh viện rất nghiêm trọng. Lẽ ra họ nên dùng những khoản tiền ấy để lo cho người dân, nhưng họ lại dùng để tuyên truyền, tôn sùng lãnh tụ Đảng. Tuy người dân không công khai phản kháng những việc ấy, nhưng trong lòng họ đâu có phục, mà còn oán hận nữa là đằng khác.
Theo dõi những chuyện này, Hướng Dương thấy làm lạ là tại sao Cộng sản là vô thần, họ không tin có thần thánh gì cả, không tin có linh hồn bất tử như các tôn giáo, vậy mà lại dựng tượng để tôn vinh, rồi trang trí hoa hòe, lại còn đến nghiêng mình cúi đầu lâm râm kêu cầu điều gì đấy, sao lạ vậy ta?
Ôi trời đất ơi, bây giờ đảng Cộng sản còn mê tín dị đoan hơn người bình dân nữa đấy hai anh ơi. Cứ xem nè, hàng năm họ phải vào giếng xác khô của Hồ Chí Minh ở Lăng Ba Đình thì rõ. Họ còn bắt học sinh, còn nít nè, cũng phải vào giếng bác nữa đó chứ. Rồi còn đòi đưa tượng ông Hồ ngồi ngang hàng với Đức Phật trong chùa để cho dân khấn vái cầu xin nữa. Rõ ràng là một cái thứ lố lăng hết chỗ nói.
Ngay các nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam, họ cũng mời đứng dưới tượng ông Hồ để chụp hình đó. Còn đảng viên thì họ phải theo điều lệ của đảng, phải là người vô thần, đó là trên mặt lý thuyết. Còn đối với người Việt Nam thì tuyệt đại đa số tin vào đời sống tâm linh, là người có đạo không là Phật giáo thì cũng là Cao Đài, Công giáo, Tin lành hay là đạo ông bà. Nền văn hóa của Việt Nam là văn hóa hữu thần, Cộng sản có cấm cũng không được, họ đàn áp tôn giáo vì tôn giáo có khả năng tập hợp quần chúng sẽ đe dọa đến sự độc tôn của họ thôi.
Rồi có một thời nhiều người, trong ấy có cả đảng viên Cộng sản nữa, đến với những nhà ngoại cảm để nhờ tìm hài cốt bộ đội Cộng sản bị chết khi đánh chiếm miền Nam. Lòi ra thế thì họ cũng tin có linh hồn đấy chứ.
Anh nhắc lại chuyện ấy hay đó nha. Nhưng mà thôi, Mỹ Linh sắp phải đi làm rồi. Vậy xin hẹn hai anh lần tới, chúng ta sẽ bàn chuyện ấy có được không nè?
Vâng, hẹn lần tới nha. Vậy thì nhóm Bàn Ngang Tán Dọc
xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Đài phát thanh đáp lời sông núi. Trong khi Hoa Kỳ và Trung Cộng đang cạnh tranh tìm cách gây ảnh hưởng đối với Việt Nam, nhất là khi Bắc Kinh tỏ thái độ bực dọc lúc Hà Nội thiết lập ngoại giao lên hàng đối tác chiến lược toàn diện với Nhật và Úc, nên khi nhận được lời mời của ông Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trung Cộng, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam nhanh nhẩu nhận lời và gấp rút sang Tàu để một mặt vừa hóa giải tình thế, mặt khác gặp Tập Cận Bình để xin chiếc ghế Tổng Bí thư. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Vương Đình Huệ sang Tàu xin làm thái thú, sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quý thính giả, thể theo lời mời của ông Triệu Lạc Tế, Vương Đình Huệ đã gặp Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Trung Cộng vào sáng thứ Hai, ngày 8 tháng 4 tại Bắc Kinh. Buổi chiều cùng ngày, ông Huệ cũng đã hội đàm với ông Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội. Các cuộc gặp gỡ này nằm trong lịch trình viếng thăm Hoa Lục từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Nhưng cho dù Thông tấn xã Việt Nam đề cao chuyến đi này rất quan trọng nhằm định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, nhưng giới quan sát chính trị đều tin rằng Vương Đình Huệ là con cờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân vật đang có nguy cơ bị loại bỏ bởi Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. Nên chuyến đi này, ông Vương Đình Huệ mang theo thư khẩn cầu của Nguyễn Phú Trọng và sự bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối của mình đối với Tập Cận Bình để xin họ Tập giúp đỡ, hầu bảo đảm chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam không lọt về tay Tô Lâm. Tưởng cần nhắc lại, vào cuối năm 2023, 3 tháng sau khi Việt Nam đưa Hoa Kỳ lên thành đối tác chiến lược toàn diện ngang hàng với Trung Cộng, Tập Cận Bình liền viếng thăm Việt Nam. Từ đó, Hoa Lục và Hà Nội tuyên bố cùng tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai, và ông Vương Đình Huệ sang Bắc Kinh chỉ khoảng nửa tháng sau khi ông Võ Văn Thưởng bị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch nước vào ngày 21 tháng 3. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bị đánh giá là bất ổn chính trị và trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan truyền thông thế giới. Theo tường thuật của Tân Hoa Xã, trong buổi đón tiếp Vương Đình Huệ, Tập Cận Bình đã nhắc lại việc ông cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối năm 2023. Theo đài truyền hình Trung Cộng, ông Vương Đình Huệ đã bày tỏ sự tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, hùng mạnh theo đúng kế hoạch và có những đóng góp quan trọng thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới. Và cho biết thêm là ông Huệ khẳng định Việt Nam kiên quyết thực hiện chính sách một Trung Quốc, tin rằng Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời của Hoa Lục và kiên quyết phản đối mọi hình thức của các hoạt động ly khai Đài Loan độc lập. Thậm chí còn dẫn lời ông Huệ cho rằng vấn đề Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng cũng là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và Trung Quốc chắc chắn sẽ duy trì ổn định và thịnh vượng lâu dài. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị đưa ra lời cảnh cáo Việt Nam phải cảnh giác để không tham gia vào các bè phái nhằm phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Điều này cho thấy lời ông Nghị đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Trung Cộng và Phi Luật Tân, với việc Phi Luật Tân không ngừng thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Lời cảnh cáo này càng trở nên nặng nề hơn khi đưa ra trong bối cảnh Việt Nam cùng với Phi Luật Tân vừa có thỏa thuận hợp tác lực lượng cảnh sát biển hai nước. Và Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos cũng như Việt Nam đang tăng cường giao thiệp và hợp tác với các cường quốc khác về các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Khi đưa tin, báo chí Việt Nam đã bỏ qua lời cảnh cáo của Ngoại trưởng Vương Nghị, và đây không phải là lần đầu tiên giới truyền thông Việt Nam có thái độ lập lờ, giả mù sa mưa về ngôn ngữ. Đa số người Việt Nam đều không thích các quan chức lãnh đạo quá thân cận với Bắc Kinh, đặc biệt là trong bối cảnh ngoại giao giữa Mỹ và Trung Cộng ngày càng trở nên phức tạp. Càng không thích hơn nữa là thái độ nịnh bợ trắng trợn của ông Vương Đình Huệ với những lời lẽ nhắc đi nhắc lại tình nghĩa giữa hai nước Việt Trung. Ông Huệ không chỉ có nịnh bợ mà còn có hành động rước voi về dạy mã tổ khi tuyên bố sẽ xây hai đường sắt cao tốc nối liền Việt Trung và sẽ hoàn thành vào năm 2030. Đây là dự án mà từ lâu Trung Cộng đề ra và luôn nhắc đến, nhưng bị phía Việt Nam từ chối, lấy cớ là đang dồn nỗ lực vào đường sắt cao tốc Bắc Nam. Dĩ nhiên, những lời nịnh hót của Vương Đình Huệ rất vừa lòng Thiên Triều, và nhất là mát lòng họ Tập. Nên việc ông Huệ sang Tàu xin làm thái thú chắc chắn sẽ được chấp thuận. Rồi đây, khi được làm thái thú, Vương Đình Huệ sẽ phải đè đầu dân Việt để có chi phí xây dựng hai đường sắt cao tốc này. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Phạm Đoan Trang, sinh năm 1978, bị bắt ngày 6 tháng 10 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .dapluesongnuoi.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.